Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Tân Quốc hội Việt Nam khóa 14, họp phiên đầu tiên diễn ra từ ngày 20 đến 29 tháng 7 tại Hà Nội, tập trung vào công tác bầu các chức danh nhà nước cấp cao nhiệm kỳ 2016-2021.
Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch, các ủy viên, ủy ban thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, chủ nhiệm các ủy ban, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán nhà nước, bầu Chủ tịch nước và bầu Thủ tướng Chính phủ.
Vài ngày trước, Hội đồng Bầu cử Quốc gia xác nhận việc tước tư cách một nữ dân biểu có hai quốc tịch vì phạm luật. Trước đó, ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hậu Giang, đã bị hủy tư cách đại biểu Quốc hội sau khi bị Đảng Cộng sản Việt Nam kết luận có nhiều khuyết điểm và vi phạm.
Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia ông Nguyễn Hạnh Phúc được truyền thông tại Việt Nam dẫn lời nói, việc không xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 14 với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường có hai quốc tịch là hoàn toàn bất ngờ.
Thế nhưng bà Nguyệt Hường được biết đến không chỉ với tư cách một đại biểu Quốc hội, trúng cử liên tiếp tại Quốc hội khóa 12, 13, 14 mà còn là một doanh nhân. Có tin bà Hường có đơn xin rút không tham gia đại biểu Quốc hội khóa 14 kỳ này.
Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường sinh ngày 9 tháng 4 năm 1970 tại xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Bà là thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Impact ở Mỹ, cử nhân ngôn ngữ Đại học Tổng hợp Lenin Moscow và cử nhân Anh văn Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của VID Group, một trong những doanh nghiệp phát triển khu công nghiệp hàng đầu tại miền Bắc với 6 thành viên kể từ năm 2006 khi tuổi đời chỉ mới 37.
Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, hội trưởng nhà báo độc lập tại Việt Nam, trước hết phân tích trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh có thể là kết quả của một màn đấu đá nội bộ.
Mặc dù hai người này đều là doanh nhân, nhưng mà ông Trịnh Xuân Thanh đã bị phát hiện trong cái vai trò cương vị là phó chủ tịch Hậu Giang. Khi đó thì ông Thanh đã được đồn đoán nằm trong một cái chiến dịch đào hổ diệt ruồi của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà còn trường hợp bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là không hiểu tại sao từ đâu lại có một cái phát giác về cái việc bà Hường có tới hai quốc tịch, một quốc tịch Việt Nam và một quốc tịch là Manta. Riêng trường hợp ông Thanh thì thế này, sau này người ta sẽ định ông Thanh là một con ruồi trong ngoặc kép để dẫn lên một cái nhân vật lớn hơn, một con hổ, mặc dù có thể là con hổ nhỏ thôi, là ông Vũ Huy Hoàng, là nguyên bộ trưởng, cơ bộ trưởng Bộ Công Thương. Trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh có dư luận cho rằng phải có phán quyết của tòa, việc điều tra làm rõ, phải truy tố và phải có xét xử, có phán quyết của tòa thì sau đó mới có thể xác định là ông Thanh vi phạm pháp luật và tước tư cách đại biểu Quốc hội.
Nhưng ở Việt Nam
nó lại có một cái hệ thống song song là vừa pháp luật mà vừa hệ thống kiểm tra của đảng. Thế thì trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh là cái trường hợp mà có thể nói là chạm trước đấu sau. Có nghĩa là trường hợp xử lý ông Thanh bắt nguồn từ một cái văn bản chỉ đạo việc cần làm ngay của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng làm và xác định rõ những cái vấn đề đầu tiên là cái sai lệch của ông Thanh sử dụng trái phép như thế nào. Thứ hai nữa là cái vụ việc mà ông Thanh khi mà còn làm ở tổng công ty dầu khí PVC đó thì đã làm lỗi tới như vậy tới 3.200 tỷ đồng. Thế thì sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng làm rõ đúng là như ý chỉ của Tổng Bí thư Trọng trước đây đã từng tuyên bố là cương lĩnh đảng quan trọng hơn hiến pháp, cho nên là chuyển luôn cái ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Trọng và Bộ Chính trị cho Bộ Quốc hội, và Bộ Quốc hội chỉ có nước chỉ còn phép là cật mà thôi, và đưa ra trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh ra để tước tư cách đại biểu Quốc hội. Thì đó là một cái vấn đề mà theo tôi thì nó xuất phát từ cái logic kiểm tra của bên đảng và cái hệ thống quyền lực của bên đảng lấn át quyền lực của khối chính quyền.
Dạ thưa anh, như vậy thì rõ ràng là đảng đã dẫm chân lên trên chính quyền, và hai nữa là như vậy Việt Nam đâu phải là chế độ pháp trị đâu anh.
Dạ, đã dẫm chân từ lâu rồi anh, dẫm chân tới 70 năm nay rồi và còn sẽ dẫm chân dài nữa. Và nói cái chuyện pháp trị ở Việt Nam là cái chuyện rất là xa xỉ.
Dạ vâng, thưa anh, còn chuyện của bà Nguyệt Hường thì thế nào thưa anh?
Chuyện của bà Nguyệt Hường thì tôi hơi ngạc nhiên, không biết là nó xuất phát từ cái động cơ nào mà người ta phát giác ra một đại biểu quốc hội như bà Nguyệt Hường có hai quốc tịch, mặc dù trước đây cũng có những đồn đoán là cũng có những cái nhân vật này nhân vật kia là có hai thậm chí là ba quốc tịch nhưng mà vẫn không bị lôi ra ánh sáng. Nhưng mà trường hợp bà Hường trước là không có gì nổi bật cả và không có tai tiếng, phải nói là không có tai tiếng gì hết, nhưng mà tự nhiên lại bị lôi ra, nó phải chăng là có một cái gì đó phía sau, một cái động cơ gì đó sau? Và thường thường những cái động cơ phía sau nó là những cái động cơ liên quan tới cái yếu tố nội bộ, đấu đá nội bộ nhiều hơn là cái động cơ trong sáng như là chống tham nhũng này kia. Thành thử là tôi nghi ngờ rằng bà Nguyệt Hường có thể là vừa là chủ thể vừa là nạn nhân của một mưu đồ nào đó ở trong nội bộ. Còn về việc bà Hường có hai quốc tịch thì tất nhiên điều đó là ngược lại với hiến pháp quốc tịch của Việt Nam, là công dân Việt Nam chỉ có được một quốc tịch mà thôi. Nhưng mà có một cái điều ngạc nhiên là thế này, là bà Hường lại có một cái quốc tịch là ở Manta, mà chúng ta biết là Malta là một cái nước Cộng hòa rất nhỏ xíu à.
Vâng.
Chỉ có 300 cây số vuông và dân số chưa tới 400.000 người, nằm ở một cái xó của châu Âu. Thực ra tôi cũng chỉ biết tới Malta qua đội tuyển Malta thôi. Bóng đá Malta.
Yeah.
À, mỗi khi mà Malta thi đấu thì trở thành cái rổ được bóng, tức là thua từ 8-0 đến 10-0, phải khái thế.
Yeah, vâng.
Chứ còn không hề biết Malta như thế nào, nhưng mà sau này mới biết là Malta thực ra là một nước rất nhỏ nhưng mà lại có một cái đời sống khá là sung túc, thu nhập bình quân đầu người là 21.000 đô la. À, nhưng mà quan trọng hơn là cái điều kiện để nhập quốc tịch vào Malta lại khá là dễ dàng so với một số nước khác. Như vậy trước đây là khoảng nửa triệu bảng Anh và sau này nghe nói là khoảng 1 triệu bảng Anh là có thể được. Thì đối với cái người giới giàu ở Việt Nam thì thực ra nửa triệu hay là 1 triệu bảng Anh không phải là vấn đề lớn. Tại vì những người giàu ở Việt Nam anh cứ tính là có cái gia sản từ 200 tới 300 tỷ đồng trở lên, tức là tương đương với khoảng 8 cho tới khoảng 11, 12 triệu đô la. Như vậy thì họ bỏ ra khoảng 1 triệu, 2 triệu cho cá nhân họ và cho thân nhân của họ thì theo tôi không phải là vấn đề có thể nhập tịch vào một cái quốc gia nào đó của châu Âu.
Nhưng mà thưa anh, Malta là một thiên đường trốn thuế phải không anh? Nhưng mà cho tới khi nào khám phá được bà này có trốn thuế từ Việt Nam như thế nào mới có thể là kết luận chuyện bà có quốc tịch Malta là có ý đồ gì? Chứ thực sự thì có thể có quốc tịch Úc như chúng tôi chẳng hạn có gì lạ đâu anh. Trước cái ngày bầu cử cũng đã có những lời kêu gọi các đồng bào ở nước ngoài nên về tham gia bầu cử, thì thưa anh, như vậy thì luật bầu cử có quy định vấn đề đó không anh?
À, tất nhiên là cũng có nói về cái vấn đề phải minh bạch thuế, minh bạch tài sản, nhưng mà lướt qua một chút thôi. Và theo tôi biết là thực ra cái việc này ở Việt Nam á, cái việc kê khai tài sản là làm còn rất sơ sài và làm cho có mà thôi. Ví dụ như là trong nguyên cái đội ngũ công chức là 1 triệu người là chỉ phát hiện được có 17 trường hợp là kê khai không phù hợp, có thể nói là phát hiện rất ít. Nhưng mà qua cái trường hợp bằng người thường á, thì chúng ta thấy cái điều gì? Tôi không muốn nói về cái vấn đề cá nhân bằng người thường, tại vì thực ra bây giờ tất cả cũng giống như ông Trịnh Xuân Thanh ấy, cần phải làm rõ, cần phải điều tra. Chưa biết bà Hường có trốn thuế hay là có gì không, hay là có cái dấu hiệu là chạy làng, bỏ của, chạy lấy người hay không. Nhưng mà qua cái trường hợp bằng người thường để có thể thấy là thế này, tôi thấy một cái tâm thế của giới quan chức Việt Nam là họ đã có lẽ nhiều người có quốc tịch ở nước ngoài và có một cái tâm trạng chung là thế này, giới quan chức và những đại gia gặp nhau và hỏi thầm thì với nhau là đặt vé chưa. Vé đây có nghĩa là vé máy bay, có nghĩa là, và dân gian thì nói là thế này, họ đặt vé để làm gì? Họ đặt vé để mỗi khi để họ lường trước là trong cái tình hình biến động về chính trị, kinh tế, xã hội, nhiều thứ của đất nước, thì nếu mà có một cái biến cố lớn mà xảy ra thì họ lên thẳng máy bay và họ chuồn ở nước ngoài,
chọn máy đáp trước
đó rồi. Thì cái vấn đề của các bà người thường á, nó cho thấy đó là một cái bằng chứng rõ nhất về cái chuyện là một số thương nhân và quan chức Việt Nam đã đặt vé, đã có quốc tịch, đã có tài sản ở nước ngoài, thân nhân ở nước ngoài và chỉ chờ lúc nào đó thì cá nhân cũng chuồn ở nước ngoài. Như vậy thì ở Việt Nam thế này, nó khác với Trung Quốc. Trung Quốc còn có một số cái số liệu, ví dụ như là hơn 60% người có tài sản từ 10 triệu đô la trở lên là họ thích sống ở nước ngoài, như là ở Mỹ, Canada, Úc, ở Anh, ở Pháp. Nhưng mà ở Việt Nam lại hoàn toàn không có một số liệu nào cả. Năm trước thì mới bắt đầu hé ra cái số liệu từ quốc tế cung cấp là cái con số mà chảy máu ngoại tệ từ Việt Nam ra nước ngoài ấy, là riêng năm 2014 là đã lên tới đỉnh điểm là 19 tỷ đô la. Tức là chiếm 10% GDP của Việt Nam. Đó là một con số cực kỳ lớn và nó liên quan tới cả cái chuyện rửa tiền, trốn thuế như anh vừa nói.
Dạ vâng, trường hợp của ông Trịnh Xuân Thanh và của bà Nguyệt Hương có thể phản đối lại cái quyết định mà tước tư cách đại biểu của họ không thưa anh?
Tôi nghĩ là về mặt cá nhân và công dân thì luôn luôn có quyền phản bác, nhưng vấn đề có ai nghe họ hay không. Tại vì cái việc này, thứ nhất là được xử lý từ cấp đảng, mà anh biết nguyên tắc đảng là nó bao trùm thống trị là tất cả mọi thứ. Thứ hai là bản thân những người đó, họ có tì vết thì sao? Ông Trịnh Xuân Thanh thì có lẽ là có rất nhiều tì vết, cho nên là cái việc mà ông ta phản ứng càng xa lầy, càng lún sâu và càng bị có lẽ là sẽ càng bị tội nặng. Còn về bà Nguyệt Hương thì quả là tôi không biết gì cả, và tôi nghĩ là bà Nguyệt Hương tất nhiên là ở tư cách một doanh nhân thì bà hoàn toàn có thể phản ứng về cái chuyện này, nhưng mà phản ứng như thế nào, vấn đề là người ta đã chứng minh là bà có hai quốc tịch. Thế bây giờ bà phản ứng cái gì? Thế thì bây giờ phải làm rõ cái chuyện này, tức là nếu như là bà Nguyệt Hương mà đúng là vi phạm luật quốc tịch Việt Nam, bà không còn được là tư cách đại biểu quốc hội nữa.
Dạ thưa anh, có lẽ cũng tùy thuộc vào luật bầu cử. Nếu luật bầu cử không quy định thì bà vẫn có quyền ra ứng cử và đắc cử như đã thấy anh.
Có lẽ cái đó là một cái mắc mếu giữa luật bầu cử và luật quốc tịch. Tôi chưa đọc kỹ những cái điều kiện của luật bầu cử liên quan tới vấn đề quốc tịch. Tôi không nhớ là có điều kiện về việc là công dân phải tuân thủ cái luật quốc tịch Việt Nam hay không. Nhưng mà tất nhiên là trong tất cả các luật thì đều thông một cái câu là công dân phải, đại biểu quốc hội phải tuân thủ là pháp luật Việt Nam. là pháp luật Việt Nam thì trong đó là có luật quốc tịch Việt Nam. Như vậy thì nếu như trường hợp mà bạn Việt Hường phản ứng thì tôi e rằng cũng khó cho bạn. Nhưng mà ở đây tôi muốn nhấn mạnh lại thế này, là tôi không muốn đả động, tôi không muốn nhấn mạnh về trường hợp của bà Nguyệt Hương nhiều. Mà từ cái trường hợp của bà Nguyệt Hương, chúng ta cần thấy đây là một cái tâm thế chung của cái giới thương gia, đại gia và quan chức Việt Nam rằng có lẽ họ đã chuẩn bị lên đường từ lâu rồi.
Vừa rồi là ông Phạm Chí Dũng trả lời phỏng vấn với Phan Bách trong phần sau của chương trình Cướp bánh mì ăn đỡ đói bị ở tù, làm chết người, làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng tài sản nhà nước thì lại được tại ngoại vì là cán bộ đảng viên.
Quý khán giả đang nghe Việt Nam tuần qua, chuyện hai thiếu niên 18 tuổi cướp bánh mì ăn đỡ đói bị kêu án tù giam, trong khi xã hội Việt Nam có quá nhiều cán bộ cao cấp chính phủ làm thua lỗ, thất thoát hàng ngàn tỷ đồng mà vẫn ung dung giữ chức vụ, hay cán bộ đảng viên gây tai nạn chết người được miễn giảm tội nhờ thân nhân tốt, v.v. khiến dư luận hoang mang về một nền tư pháp Việt Nam qua việc luật làm cho tất cả mọi người tuân thủ hay chỉ áp dụng đối với dân.
Xin được bắt đầu bằng phiên tòa xử hai thanh thiếu niên 18 tuổi cướp giật ổ bánh mì tổng trị giá 45.000 đồng Việt Nam bị tòa quận Thủ Đức tuyên án lần lượt là 10 tháng và 8 tháng 20 ngày tù.
Ngày 20 tháng 7, tòa quận Thủ Đức đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cướp tài sản với hai bị cáo Ôn Thành Tân 18 tuổi, ngụ quận 9 và Nguyễn Hoàng Tuấn 18 tuổi, ngụ huyện Củ Chi.
Cáo trạng cho biết vào tối ngày 17 tháng 10 2015, Tân gặp Tuấn và cùng nhau đến một tiệm Internet ở quận 9 chơi. Đến trưa ngày 18 tháng 10, 2015, Tân chạy xe máy chở Tuấn đi xin việc tại một quán nhậu ở quận Thủ Đức. Trên đường đi, hai thiếu niên này đói bụng nhưng không có tiền nên nảy sinh ý định cướp đồ ăn.
Tại tòa, hai bị cáo đều khai sau khi chơi game xong, cả hai đã đói bụng nhưng không còn tiền nên Tân rủ Tuấn đến tiệm tạp hóa để hỏi mua, rồi nhân lúc chủ quán đưa đồ, giật lấy túi thức ăn bỏ chạy. Tân và Tuấn nói lúc đó vì quá đói nên chỉ biết làm sao ăn cho no bụng mà không suy nghĩ nhiều.
Theo VN Express, Viện Kiểm soát Nhân dân quận Thủ Đức sau đó truy tố Tân và Tuấn khung hình phạt 3-10 năm tù với tình tiết là trích dẫn, dùng thủ đoạn nguy hiểm, cướp giật tài sản. Hết trích thời điểm phạm tội cả hai chưa thành niên. Hai tháng trước, Tòa án quận Thủ Đức trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tuy nhiên, tội danh và khung hình phạt vẫn được giữ nguyên đối với hai thiếu niên này.
Trong cùng thời gian, tòa xét xử vụ hai thiếu niên lãnh án tù giam vì cướp bánh mì, thì cùng lúc đó báo chí truyền thông trong nước đồng loạt đăng tải vụ ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang bị truy cứu trách nhiệm làm thất thoát số tiền hơn 3.000 tỷ trong khi đang làm việc tại Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2011-2013.
Điều đáng nói là cũng trong thời gian 2 năm 2010-2011, tức là công ty đang lỗ lã thất thoát, thì Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Dầu khí, gọi tắt là PVC, liên tiếp được nhận huân chương lao động hạng nhì, hạng nhất và danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới.
Vụ thất thoát này sau đó có nhiều người đã bị kỷ luật và cũng có người bị xử như tội phạm hình sự, nhưng bản thân ông Trịnh Xuân Thanh lại không có vấn đề gì, để sau đó lại được Bộ Công Thương vận động rút về làm Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang.
Hiện Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát đang điều tra ông Trịnh Xuân Thanh theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Một chuyện quan trọng khác là vỡ ống nước sông Đà. 4 năm qua, đường ống nước sạch của Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex liên tục bị vỡ, khiến 70.000 hộ dân ở Hà Nội luôn khốn đốn.
Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sông Đà Hà Nội có tổng mức đầu tư là 1.450 tỷ đồng, tương đương 87 triệu Úc Kim. Trong quá trình hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng, đường ống nước máy này đã bị vỡ 14 lần, gây mất nước sinh hoạt cho nhiều gia đình quận nội thành Hà Nội, gây thiệt hại về kinh tế.
Sau khi thực hiện công tác giám định, ngày 15 tháng 4, 2015, Bộ Xây dựng kết luận nguyên nhân tuyến ống liên tục bị vỡ là do sự bất lợi của một số yếu tố trong các giai đoạn sản xuất, thi công, lắp đặt tuyến ống. Trong đó, nguyên nhân chính là chất lượng ống không bảo đảm.
Theo kết quả giám định của Bộ Xây dựng, nguyên nhân gây ra là do chất lượng đường ống không bảo đảm yêu cầu thiết kế, độ bền không đạt 50 năm như yêu cầu của dự án. Để xảy ra vụ việc trên, thì có tất thảy là 9 bị can phải chịu trách nhiệm vì đã vi phạm các quy định, quy trình sản xuất ống, thi công lắp đặt và giám sát nghiệm thu dự án.
Kết quả điều tra xác định năm 2004, Hội đồng Quản trị Công ty Vinaconex gồm các ông Phí Thái Bình, Chủ tịch, Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc, Tô Ngọc Thành, Hoàng Hợp Thương và Vũ Đình Châm là các ủy viên khi thực hiện vai trò nhiệm vụ của chủ đầu tư cấp nước sông Đà đã không thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định ông Phí Thái Bình, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinaconex, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Văn Tuân, nguyên tổng giám đốc Vinaconex cùng 3 thành viên Hội đồng Quản trị có dấu hiệu tội phạm nhưng khai báo thành khẩn, phạm tội lần đầu, sức khỏe yếu nên không xem xét trách nhiệm hình sự.
Cũng theo kết quả điều tra thì chỉ riêng 3 năm từ 2012 đến 2015 đã có 14 lần vỡ ống gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp quản lý khai thác dự án sau đầu tư là công ty cổ phần nước sạch Vinaconex. Số tiền doanh nghiệp đã chi để khắc phục, sửa chữa, thay thế các lần vỡ tuyến ống là hơn 13.458 tỷ đồng.
Và mặc dù đã có những chuyện xảy ra vỡ đường ống nước liên tục, thì mới đây công ty cổ phần nước sạch Vinaconex, đơn vị chủ đầu tư dự án sông Đà bước vào giai đoạn 2, vừa phát đi thông cáo là họ vẫn tiếp tục trung thành với việc lựa chọn nhà thầu Trung Quốc để cung cấp ống dẫn nước.
Một vụ việc khác trong tuần cũng liên quan đến vụ thất thoát lớn tài sản công đang gây hoang mang cho nhiều người tại Việt Nam là việc làm thất thoát 9.000 tỷ đồng tương đương với 540 triệu Úc Kim từ làm ăn thua lỗ của ngân hàng xây dựng VNBC. Thế nhưng lãnh đạo ngân hàng được miễn tố và 45 cán bộ gây ra vụ thất thoát này ung dung ra tòa với hình ảnh do báo chí trong nước đăng tải. Các can phạm trên đường áp giải ra tòa mặt mày tươi tắn, cười tươi trước ống kính báo chí.
Ngày 1 tháng 12, cơ quan điều tra đã tống đạt kết luận điều tra ngân hàng xây dựng gọi tắt là VNBC, được ngân hàng nhà nước chấp thuận chủ trương phương án tái cơ cấu và ông Phạm Công Danh đã nắm quyền kiểm soát VNCB, quản lý toàn bộ con dấu, giấy chứng nhận cổ phần của VNCB. Phạm Công Danh đã chỉ đạo Hội đồng Quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát VNCB thực hiện lập các hồ sơ khống rút tiền, vay tiền của VNCB nhằm trả cho các khoản nợ, trả lãi ngoài và chi tiêu cá nhân.
Và điều này khiến dư luận hoang mang. Cùng thời điểm, sai phạm tại Vinaconex không bị khởi tố, thâm lạm hàng ngàn tỷ đồng thì lại ung dung ra tòa, tạo ra sự tương phản lớn lao giữa vụ án cướp bánh mì và hai vụ tiền ngàn tỷ vừa kể trên, khiến dư luận phản ứng gay gắt. Câu hỏi đặt ra là phải chăng có sự thiên lệch quá lớn về mặt tố tụng giữa các vụ việc mà xuất phát lại do địa vị xã hội, và dư luận nghiêng hơn về nỗi hoang mang về một cái lệ cao hơn luật, luật cho quan khác cho dân.
Và đến đây cũng hết giờ dành cho Việt Nam tuần qua kỳ này. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.